Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5.
Thành phố Hồ Chí Minh cạn kiệt nhiều loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ cho người dân.
Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đạt mức cao nhất kể từ sau xung đột tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng làm việc tại Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đến ngày 15 tháng 5 đã có hơn 2,85 triệu thuê bao thực hiện chuẩn hóa thông tin theo quy định, trong khi 985.000 thuê bao bị thu hồi về kho. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người sử dụng dịch vụ nâng cao ý thức, không sử dụng tiếp tay cho việc mua bán các SIM không đúng quy định trên thị trường. Đồng thời, khi phát hiện SIM di động đang sử dụng có thông tin không đúng với thông tin của bản thân thì chủ động liên hệ với số điện thoại chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để cập nhật nhằm bảo đảm quyền lợi của chính bản thân mình và góp phần hạn chế tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã cạn kiệt hai loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, vaccine phối hợp 5 trong 1 phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do HIB và viêm màng não mủ do HIB được cấp lần gần nhất vào tháng 10 năm 2022 nhưng đã hết từ đầu tháng 3 năm nay. Vaccine phòng 3 bệnh truyền nhiễm bạch hầu, ho gà, uốn ván, hấp phụ được cấp lần gần nhất là vào tháng 2, đã hết từ đầu tháng 5. Các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng còn số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày hôm qua 16 tháng 5, nước ta ghi nhận hơn 2.000 ca mắc COVID-19. Hiện cả nước còn 81 bệnh nhân đang thở oxy. Các chuyên gia khuyến cáo, người thuộc nhóm nguy cơ cao như có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, cần chủ động đăng ký tiêm các mũi vaccine tăng cường theo hướng dẫn để phòng bệnh. Bên cạnh đó, người đã mắc COVID-19 vẫn tiếp tục có thể tiêm các mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành về việc thực hiện quy định mới của pháp luật về đất đai, đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ đỏ cho người sử dụng đất. Trong đó, các địa phương tập trung rà soát, chỉ đạo cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở theo quy định của Nghị định số 10 năm 2023.
Trưa qua ngày 16 tháng 5 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã ghi nhận trận động đất có độ lớn 3.7. Trước đó, trong sáng cùng ngày, huyện Con Plong cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3.0. Các trận động đất này không gây thiệt hại về tài sản và người. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Tối qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa ký văn bản thông báo tạm hoãn các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô trên toàn địa bàn. Theo đó, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thông báo cho học viên biết và có kế hoạch đăng ký lại cho học viên thi sát hạch khi không có thông báo mới. Việc tạm hoãn thi sát hạch được thực hiện theo yêu cầu của Cục Đường bộ để hoàn thiện, đánh giá lại các phần mềm của thiết bị giám sát thực hành lái xe tại các cơ sở đào tạo. Khi tổ chức thi sát hạch lại, sở sẽ có thông báo mới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 16 tháng 5, Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết nước này và Nga đã lên kế hoạch cho một đường ống dẫn khí đốt trong tương lai nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển khí đốt giữa hai nước và sang Trung Quốc. Đường ống mới sẽ giúp Nga đẩy mạnh việc bán năng lượng và hàng hóa sang châu Âu, trong khi giúp Kazakhstan bảo đảm nguồn cung cho các khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Đông của nước này. Nga đang thảo luận hình thành một liên minh khí đốt với Kazakhstan và Uzbekistan để hỗ trợ việc vận chuyển giữa ba nước và tới các khách hàng năng lượng khác, trong đó có Trung Quốc.
Trong một diễn biến liên quan, theo báo cáo về thị trường dầu mỏ hàng tháng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố ngày 16 tháng 5, xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Cụ thể, xuất khẩu dầu mỏ của Nga tăng 50.000 thùng một ngày lên 8,3 triệu thùng một ngày trong tháng 4, giúp doanh thu xuất khẩu dầu tăng 1,7 tỷ đô la Mỹ lên 15 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ là điểm đến của gần 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đạt được thỏa thuận với lãnh đạo các nước Italia, Đức, Pháp và Anh về việc các nước này cung cấp gói viện trợ quốc phòng mới cho Kiev. Theo thông báo ngày 15 tháng 5 trên trang web chính thức của Tổng thống Zelensky, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Kiev và các nước này đạt được thỏa thuận hỗ trợ quốc phòng quan trọng. Theo Tổng thống Zelensky, đây là các gói phòng thủ mạnh mẽ.
Ngày 15 tháng 5, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã kêu gọi gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, cho phép xuất khẩu an toàn ngũ cốc và các nông sản khác của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký cho biết hơn 30 triệu tấn hàng hóa, trong đó có thực phẩm và phân bón đã được xuất khẩu an toàn theo sáng kiến này. Mới đây, Nga tuyên bố không đàm phán gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5 tới, nếu như không có tiến triển trong giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến việc kết nối thanh toán, nguồn cung máy móc và bảo hiểm.
Ngày 15 tháng 5, Nhà Trắng đã công khai báo cáo thu nhập của Tổng thống Joe Biden. Báo cáo cho thấy tài chính cá nhân của ông Biden năm 2022 không khác so với năm trước là mấy. Báo cáo cũng cho thấy tài sản của vợ chồng Tổng thống Mỹ trị giá từ 1,09 đến 2,57 triệu đô la Mỹ. Họ nợ từ 250.000 đến 500.000 đô la Mỹ khi thế chấp căn nhà ở Delaware để vay tiền ngân hàng với 4 khoản nợ từ 45.000 đến 150.000 đô la Mỹ. Theo Reuters, hồi tháng 4, vợ chồng ông Biden đã công bố tờ khai thuế. Theo đó, thu nhập của cả hai là gần 580.000 đô la Mỹ năm 2022 và đóng mức thuế thu nhập là 23,8%. Ông Biden nhận mức lương 400.000 đô la Mỹ với tư cách là Tổng thống Mỹ. Bà Jill Biden được trả 82.335 đô la Mỹ cho việc dạy tiếng Anh tại trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia.
Với sức gió lên tới 210 km một giờ, bão Mocha là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực tỉnh Bengal, miền Tây Myanmar hôm qua. Theo thống kê sơ bộ, hơn 860 ngôi nhà, 14 bệnh viện và các cơ sở y tế đã bị phá hủy do bão, đồng thời có ít nhất 29 người thiệt mạng khi cơn bão này đổ bộ vào Myanmar.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều qua, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 3-1. Với chiến thắng này, U22 Việt Nam đã giành tấm huy chương đồng ở SEA Games 32. Tính đến 19:20 ngày hôm qua 16 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 với 11 huy chương vàng giành được trong ngày hôm qua. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 350 huy chương, trong đó có 135 huy chương vàng, 104 huy chương bạc và 111 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục xếp thứ hai, trong khi đó Indonesia đứng thứ ba toàn đoàn. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Yuri Tielemann chắc chắn rời Leicester theo dạng tự do sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2023. Tiền vệ người Bỉ được rất nhiều câu lạc bộ lớn săn đón và anh sẽ đưa ra quyết định sau khi hoàn thành mùa giải này với bài cáo. Ngôi sao người Tây Ban Nha Marco Asensio muốn ở lại Real Madrid và sẵn sàng giảm lương để ký hợp đồng mới. Marco Asensio đã nhận được nhiều đề nghị từ Anh và Italia, nhưng anh đều từ chối. Theo Daily Mail, Southampton sẵn sàng bán đội trưởng James Ward-Prowse sau khi phải xuống hạng. Bên cạnh đó, Southampton cũng xem xét bán một số ngôi sao được giá để xoay vòng tiền, tái tạo đội hình. Theo TalkSport, huấn luyện viên 75 tuổi Roy Hodgson sẵn sàng dẫn dắt Crystal Palace thêm một năm để câu lạc bộ này tìm kiếm huấn luyện viên mới phù hợp. Nhiều tin đồn cho biết Palace muốn bổ nhiệm Graham Potter làm thuyền trưởng mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Xin cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, hôm nay nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện trên nhiều nơi của cả nước. Đối với khu vực Bắc Bộ và miền Trung, hôm nay đều xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong đó, khu vực nóng nhất vẫn là các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Dự báo các khu vực này trong ngày hôm nay đều xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 35 đến 38 độ. Riêng một số địa phương phía Tây nhiệt độ cao hơn từ 38 đến 39 độ, có nơi 40 độ. Đối với các tỉnh thành phía Nam, lúc này hầu hết ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều mỏng mây và có nắng. Dự báo ở Nam Bộ, cường độ nắng sẽ càng lúc càng gia tăng hơn, khiến cho nhiệt độ trưa chiều bị đẩy lên ngưỡng cao từ 33 đến 36 độ, trời nắng và khá nóng. Còn ở Tây Nguyên, cường độ nắng yếu hơn, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Lưu ý, đến chiều tối, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.